một đời của mình, thì mình sẽ biết làm thế nào mà vẫn làm công việc này mà cái thần bên trong của mình không mất. Đó, thì khi mà chúng ta hằng tâm tâm niệm niệm như vậy thì chúng ta mới đôi chút dính dáng chỗ này. Mà cái đó nó không dễ, cho nên Ngài Hoàng Bá Ngài mới nói cái câu đó: đầu tâm nắm chặt giữ lập trường. Đó, dù mình làm bất cứ công việc gì thì đầu tâm nắm chặt, vẫn vo gạo, vẫn nấu cơm, vẫn làm đủ thứ, nhưng mà cái này không mất. Và chuyện đó không dễ, cho nên chẳng phải một phen xương lạnh buốt hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Thành ra mình phải hết sức tha thiết trong cái chỗ này thì mới không bị trôi tuột đi. Và thật ra khi nói những lời này cũng chính là cô nhắc cô, tại vì không thì cũng trôi luôn ha. Cứ buổi sáng cứ hứa, thầm hứa ngày hôm nay mình phải chín chắn nha, như là người trong thất. Mà sao mà bước xuống hai ba câu là đã phê tét ra cười rồi. Và ngày nào cũng như ngày nào, đủ để thấy cái tâm của mình nó ham chơi dữ lắm. Thành ra chúng ta là cùng đang đi và cùng nhắc nhau như thế này, để thấy đứa nào mà tét miệng cười quá thì phải khều khều cho nó nhớ lại một chút. Ví như hư không, không có giới hạn, không thể đo lường. Cái chỗ chân thật này á, nó không đo lường với tới bằng cái tình thức được, và nó không có giới hạn. Dùng cái chữ hư không á, thì cũng là tạm dụ thôi, chứ còn cũng tạm, tại vì nó không hình tướng mà nó trùng khắp. Có một vị tăng hỏi thiền sư Thiện Hội Giáp Sơn. Thiện Hội Giáp Sơn là cái ông mà hồi nãy bị cái chèo đá xuống là quạt cái băng xuống nước ấy. Khi đã là thiền sư rồi thì có một vị học tăng hỏi: khi vặt bụi tìm Phật thì thế nào? Chúng ta có vặt bụi tìm Phật không? Ngài trả lời: liền phải hơi kiếm, nếu không hơi kiếm ông chài ngủ nhà. Nghe cái câu biết hiểu sao đây? Thì vị tăng này cũng hơi hoang mang mờ mịt, cho nên mới đem câu hỏi này hỏi thiền sư Khánh Chư ở Thạch Sương. Và Ngài Thạch Sương đáp: y không cõi nước, chỗ nào gặp y? Y là ai? Và cái con người chân thật đó không có cõi nước, chỗ nào mà tìm kiếm, mà đi vặt bụi mà tìm? Mình có đi tìm Phật không? Và mình có vặt bụi tìm Phật không? Đại chúng thấy mình ở đâu mà nghe có ai giảng hay hay á, là mình ráng mình nghe. Bữa nào mà nghe băng hay quá mà mình vắng mặt, cái tối đó phải xin được nghe lại. Để làm chi? Để dò tìm kiếm coi để trong những lời đó hòa may mình gặp được ông Phật của mình. Thì Ngài Thạch Sương nói là y không cõi nước, chỗ nào gặp y? Còn cái chỗ mà hơi kiếm, cái kiếm này là kiếm gì? Kiếm trí tuệ hay là kiếm tình thức? Và luôn luôn liền phải hơi kiếm, nếu không hơi kiếm ông chài ngủ nhà. Phút nào mà mình không khởi cái trí tuệ vô sư lên á, thì mình bị cái gì lấn liền đại chúng? Cái vọng tưởng trong mình nó có che mờ luôn luôn không? Lúc nào nó cũng dài những cái vọng tưởng, thì chính những cái vọng tưởng này nó che ông Phật, chứ không phải ông không có. Mình chỉ cần vung cái kiếm trí tuệ lên để đoạn hết những cái vọng tưởng che mờ, thì ông Phật ông có trốn đâu được nữa không? Ông không trốn đi đâu hết. Chỉ vì thường mình cứ theo vọng tưởng, rồi mình bị gạt, mình lại đi tìm Phật. Mà ông Phật này thì không cõi nước, đâu có chỗ nào mà gặp được. Là cái chỗ nói là ví như hư không. Duy một tâm này tức là Phật. Phật cùng chúng sanh không riêng khác. Chỉ vì chúng sanh chấp tướng cầu bên ngoài, càng cầu càng mất, khiến Phật đi tìm Phật, đem tâm bắt tâm, mãn đời cùng kiếp trọn không thể được. Ngài lặp lại, duy một tâm này tức là Phật. Phật cùng chúng sanh không riêng khác. Ngài nói mà không biết tới lúc nào mình mới tin được đây, là tâm tức Phật. Tức tâm này là Phật. Mà tại sao mình không thấy? Chỉ vì chúng sanh chấp tướng cầu bên ngoài. Là mình chấp tướng và mình cầu bên ngoài hai cái bệnh. Thứ nhất là bệnh chấp tướng. Đây nói rõ một chút, tại vì cái bệnh này nó sâu nơi mỗi chúng ta mà mình không biết. Mình cứ nghĩ là mình không chấp tướng đâu, nhưng mà lúc nào mình cũng muốn nắm được, dò tìm được. Mà khi mà khởi một cái tâm muốn dò, muốn kiếm, thì như vậy là mình có nghĩ là cái kia, cái chân thật kia là một cái có thể cho mình nắm được. Mình có muốn nắm được nó không, thưa đại chúng? Mình ngồi thiền, mình rình rình coi cái tâm mình lúc nào mà nó yên, cái mình tóm lấy nó. Lát cái nó vụt mất, cái sáng mai mới kể, ôi cha, hồi hôm em ngồi thiền được yên lúc, cái rồi cái nó ồn lại, thì tới bây giờ em muốn trở lại đó hết sức mà không được, có phải không? Thành ra luôn luôn mình muốn nắm được nó, nhưng mà nó thì như hư không. Thành ra khi mà mình khởi cái niệm muốn nắm nó là mình đã bị gạt rồi. Cái bệnh chấp tướng là mình chỉ tin lên những cái gì mà mắt thấy tai nghe thì mình mới tin. Mắt thấy, ví dụ như đưa một cái ly thì nó phải có tướng mình mới thấy được. Mình nghe một cái gì thì đó phải có âm thanh mình mới nghe, mình như vậy mình mới chịu tin. Còn cái gì không tướng thì mình cứ hoang mang. Nếu đó là một vị thầy chỉ, mình không dám không tin thì mình cũng hơi hoang mang. Và bao giờ mà mình rờ, mình chạm được nó, mình mới tin. Khắp tất cả người trong đời cũng là như vậy. Thì có một cái câu chuyện đời nay chứ không phải chuyện kinh điển, để thấy người đời họ cũng có những cái nhìn, tuy là không phải đạo lý nhưng mà họ cũng có một cái nhìn chính chắn. Có một cái em nhỏ ở tại New York, em tên là Virginia. Một hôm em mới viết một cái thư cho cái tờ báo Mặt Trời ở đó, tờ báo xanh. Nó viết như thế này nè: em mới lên 8, bạn em nói rằng ông già Noel không có thật. Đại chúng biết bên Tây Phương á, cái ông già Noel là quan trọng lắm. Trong một năm cái lễ mà Noel á là như một cái ngày Tết của mình vậy đó. Và lúc đó tất cả trẻ con người ta đều, mấy đứa đó nó đều nôn nóng chờ cái ông già Noel tới để nhận quà. Và ông già Noel thì đi trên một cái chiếc xe do mấy cái con tuần lộc nó kéo, và chắc đằng sau là vô số quà. Rồi ổng không có đi cửa ngõ thường, mà ổng chui vào trong cái ống khói, rồi ổng mới lén tới mấy cái giường của cái đứa nhỏ đang ngủ, ổng mới móc ở trong cái bị đằng sau vai một cái món đồ chơi. Rồi cái đứa nhỏ này trước khi ngủ nó đã được cha mẹ dặn là: này, tối hôm nay ông Noel sẽ tới viếng con sẽ để hai cái đôi vớ ở dưới trên giường, và ông sẽ nhét cái món đồ chơi vô trong cái đôi vớ đó cho con. Thì cái đứa nhỏ